mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, viêm họng, đau họng xuất hiện nhiều hơn khi thời tiết giao mùa trở lạnh. Việc biết một số biện pháp phòng ngừa sẽ giúp bạn, bởi nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển thành mạn tính và có thể gây nhiều biến chứng. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn một số cách phòng ngừa viêm họng, đau họng khi thời tiết trở lạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Viêm họng dạng cấp tính có thời gian bộc phát nhanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là thời điểm chuyển mùa khi thời tiết thay đổi thất thường hay khi trời trở lạnh. Viêm họng cấp là bệnh rất phổ biến và hầu như ai cũng đã từng mắc phải, thậm chí có người đã trở thành mãn tính, gây khó khăn cho quá trình điều trị. Viêm họng xuất hiện ở người viêm amidan, viêm họng VA do vi khuẩn liên cầu, phế cầu hoặc một số loại vi khuẩn khác khu trú sẵn trong họng. Virus cảm cúm, sởi cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm họng cấp. Bệnh thường xuất hiện sau khi tắm ở nơi có gió lùa, tắm không lau khô người mà mặc quần áo ngay. Ngoài ra, bệnh cũng có thể xuất hiện khi đang ở trong nóng mà chuyển sang ngồi phòng máy lạnh hay khi gặp thời tiết thay đổi thất thường lúc giao mùa từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Khi bị viêm họng, người bệnh có biểu hiện sốt cao từ 39 đến 40 độ C, họng có cảm giác rát buốt, đau khi nuốt, nói hoặc ho. Ngoài ra có thể bị tắc mũi, chảy nước mũi, khàn giọng hoặc ho khan, amidan viêm to, hạch cổ sưng, có khi có bựa trắng như nước giáo phủ ngoài bề mặt. Nếu để kéo dài từ 7 đến 10 ngày, bệnh viêm họng cấp có thể gây ra các biến chứng như viêm tai, viêm amidan, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản. Phòng ngừa đau viêm họng bằng cách tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh. Quá trình giao tiếp sẽ khiến các giọt bắn nước bọt hay dịch tiết mũi bay trong không khí. Gặp người có biểu hiện viêm họng, bạn cần giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay sau khi tiếp xúc, ho, hắt hơi trước và sau khi ăn để phòng bệnh. Giữ ấm cơ thể và cổ họng để phòng ngừa đau viêm họng. Thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh khiến niêm mạc cổ họng trở nên yếu ớt, dễ bị virus vi khuẩn tấn công. Để phòng ngừa, bạn nên tắm bằng nước ấm ở phòng kín tránh gió lùa, lau khô người ngay sau khi tắm. Đêm ngủ cần đóng kín cửa tránh gió lạnh vào phòng, tránh để điều hòa hoặc quạt gió phả thẳng vào người. Khi nhiệt độ xuống thấp, bạn nên giữ ấm bàn tay, bàn chân, ngực, cổ, đầu, dành 30 phút mỗi ngày để tập luyện, tăng đề kháng và cải thiện sức khỏe. Hàng ngày nên giữ vệ sinh môi trường sống. Môi trường sống nhiều bụi bẩn và mất vệ sinh là điều kiện tốt cho vi khuẩn, virus sinh sôi. Để phòng bệnh, bạn cần giữ không gian nhà cửa thông thoáng, thường xuyên lau dọn các vật dụng như bàn phím, điện thoại, điều khiển. Khi đi du lịch, bạn nên sát trùng các đồ vật như điều khiển TV và điều hòa. Biện pháp phòng ngừa viêm họng, đau họng đáng chú ý là vệ sinh răng miệng và cổ họng hàng ngày. Trong khoang miệng con người chứa khoảng 700 loại vi khuẩn, đây là tác nhân gây các bệnh về hô hấp, viêm họng và viêm amidan. Ngoài ra, sau một ngày ăn uống, miệng và cổ họng tích tụ nhiều mảng bám. Nếu không vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, các mảng bám lâu ngày sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, tấn công răng miệng và cổ họng gây viêm. Cần đánh răng 2 lần mỗi ngày, ít nhất 2 phút mỗi lần, đánh răng sau khi ăn trước và sau khi ngủ dậy. Thay bằng chải đánh răng theo chu kỳ 3 tháng, vệ sinh miệng và cổ họng bằng nước muối sinh lý hoặc các dung dịch sát khuẩn miệng vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, cần có chế độ dinh dưỡng khoa học. Đối với người thường xuyên bị viêm họng, cần cẩn trọng hơn trong sinh hoạt để tránh bệnh tái đi, tái lại nhiều lần. Tránh ăn đồ ăn cứng, đồ ngọt, đồ lạnh, đồ cay, uống nước ấm, tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất béo, chất đạm và rau củ quả, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất. Nên hạn chế thực phẩm cứng, đồ ngọt, đồ lạnh hay đồ cay nóng gây hại niêm mạc họng, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Hạn chế các chất kích thích, thuốc lá, rượu, bia gây suy giảm miễn dịch. Nên dùng thức ăn mềm, dễ nuốt, ăn thêm rau và trái cây, nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ ấm cơ thể, tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió, vệ sinh cơ thể sạch sẽ và giữ khoảng cách với người khác, tránh gây lây nhiễm bệnh. Mặt khác, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi có biểu hiện mắc các bệnh viêm mũi, viêm amidan, viêm xoang, cần đến cơ sở y tế và điều trị sớm. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà, đặc biệt là kháng sinh. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ phát hiện các nguyên nhân gây viêm họng do trào ngược dạ dày thực phẩm, viêm xoang để có hướng điều trị phù hợp. Tiêm vaccine phòng chống các loại bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, mắt là cơ quan cảm giác đảm nhiệm chức năng thị giác, giúp tìm hiểu và nhận biết được môi trường xung quanh thông qua các kích thích ánh sáng dưới dạng hình ảnh và màu sắc. Suy giảm thị lực hay mất thị lực là tình trạng giảm khả năng nhìn ở một mức độ nào đó gây ra những vấn đề không thể khắc phục được bằng đeo kính hoặc ở những người có khả năng nhìn kém khi không đeo kính hoặc kính áp tròng. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số cách nhận biết suy giảm thị lực và biện pháp phòng ngừa.
Thưa quý vị, cơ quan thị giác gồm các bộ phận phụ của mắt, hốc mắt, mi mắt và kết mạc lệ bộ, nhãn cầu và đường thị giác. Nhãn cầu có vỏ nhãn cầu gồm 3 lớp là lớp xơ, lớp mạch và lớp thần kinh, gọi là võng mạc. Lớp thần kinh gồm hoàng điểm và đĩa thị, trong đó hoàng điểm, điểm vàng là nhạy cảm nhất của võng mạc, nơi tập trung hàng triệu tế bào cảm quan, đóng vai trò quan trọng trong thu nhận hình ảnh, giúp nhận biết màu sắc, độ sắc nét của hình ảnh. Chính giữa là trung tâm hoàng điểm chứa toàn tế bào nón nên có thị lực tốt nhất. Bên trong nhãn cầu chứa các môi trường trong suốt gồm thủy dịch, thể thủy tinh và dịch kính. Thể thủy tinh là một thấu kính trong suốt, hai mặt lồi, không có mạch máu, nằm sau móng mắt và trước dịch kính. Thể thủy tinh có chức năng điều tiết cho ánh sáng đi qua và hội tụ tại võng mạc giúp con người có thể nhìn thấy mọi vật. Thị lực là một phần quan trọng của chức năng thị giác, trong đó chủ yếu là khả năng phân biệt ánh sáng và khả năng phân biệt không gian. Thị lực bình thường giúp con người có thể nhận thức rõ môi trường xung quanh, định hướng cho con người thực hiện các hoạt động một cách chuẩn xác nhất. Suy giảm thị lực hay mất thị lực là tình trạng giảm khả năng nhìn ở một mức độ nào đó, gây ra những vấn đề không thể khắc phục được bằng đeo kính hoặc ở những người có khả năng nhìn kém khi không đeo kính hoặc kính áp tròng. Các nguyên nhân gây suy giảm thị lực gồm tật khúc xạ, cận thị, viễn thị hay loạn thị. Các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, glaucoma, bong võng mạc, thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi tác hoặc biến chứng từ các bệnh khác gây ra như bệnh võng mạc tiểu đường, tăng huyết áp. Một số thói quen như sử dụng điện thoại thông minh hàng giờ hoặc do công việc phải sử dụng máy tính hàng ngày cũng làm đôi mắt bị giảm thị lực, khó có thể phục hồi lại như ban đầu. Khi có biểu hiện của suy giảm thị lực, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, tìm nguyên nhân và điều trị. Ví dụ như người bệnh bị tật khúc xạ sẽ được chỉ định đeo kính. Cần khám mắt định kỳ để phát hiện kịp thời các bệnh lý về mắt, tránh tình trạng mắt mờ dần đi và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể gây mất thị lực hoàn toàn. Cũng như các bệnh khác, khi suy giảm thị lực tùy thuộc vào tình trạng bệnh, sức khỏe, căn nguyên gây giảm thị lực mà các bác sĩ sẽ chỉ định hợp lý với nguyên tắc điều trị giúp cải thiện phục hồi lại thị lực cho người bệnh. Nếu suy giảm thị lực do bệnh cận, viễn loạn, có thể khắc phục bằng việc đeo kính hoặc phẫu thuật để điều trị hoàn toàn. Nếu do các bệnh lý khác về mắt, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp nhất như dùng thuốc uống, thuốc nhỏ, phẫu thuật hoặc phối hợp với các phương pháp điều trị với nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, không phải việc điều trị cũng có thể giúp người bệnh phục hồi hoàn toàn, bởi việc điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân và tình trạng bệnh. Trường hợp bệnh nặng ở giai đoạn muộn hoặc một số bệnh cảnh cụ thể, nguy hiểm, khiến thị lực không thể phục hồi. Bởi vậy, khi có các biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế để khám. Để phòng các bệnh lý về mắt cần tuân thủ chỉ định của các bác sĩ, có chế độ sinh hoạt lành mạnh, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho mắt. Cần bảo vệ mắt trước những tác động của môi trường, duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học. Để phòng bệnh, cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp với các thực phẩm chứa omega 3, lutein, kẽm, vitamin A, C, E để giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, khô mắt do thiếu vitamin A. Người bị suy giảm thị lực cần bỏ thuốc lá, tránh dùng điện thoại thông minh và máy tính thường xuyên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo. và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.